Chiến công của vẹt Carudo. Nhưng bác sĩ nói với muôn thú: "Các bạn của tôi, chúng ta không nên nản lòng. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái nhà ngục đáng nguyền rủa này. Những con khỉ ốm đang mong đợi chúng ta. Thôi đừng khóc nữa, để tôi suy nghĩ xem ta sẽ tự cứu mình bằng cách nào." "Không thể được, bác sĩ yêu quý ạ." À, cá sấu nói và càng khóc to hơn. "Chúng ta không thoát được, chúng ta sẽ bị chết. Cửa nhà ngục này làm bằng sắt rất chắc chắn. Làm sao chúng ta có thể phá được?" Sáng mai, khi mặt trời mọc, bác Ma Lây vào ngục, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Vịt Kika khóc thúc thích, khỉ Chi Chí thở dài. Nhưng bác sĩ đứng dậy cười vui vẻ: "Nhưng rồi tất cả chúng ta sẽ được cứu thoát." Rồi bác sĩ vẫy vẹt Carudo lại gần, nói thầm vào tai vẹt câu gì đó. Bác sĩ nói nhỏ đến mức ngoài vẹt ra không ai nghe thấy gì cả. Carudo nghe xong gật đầu mỉm cười: "Được lắm." Và sau đấy, vẹt đến gần sông cửa sổ, lách qua sông sắt, bay ra đường và đến chỗ bác Ma Lây ở. Bác Ma Lây ngủ rất say trên giường. Dưới gối hắn là cái chìa khóa to nhất hắn dùng để mở cánh cửa sắt nhà ngục. Vẹt nhẹ nhàng đến Bác Ma Lây, rút cái chìa khóa dưới gối hắn. Lúc này, nếu tên cướp tỉnh dậy, hắn sẽ giết chết chú chim dũng cảm này tức khắc. Nhưng may thay, hắn ngủ rất say. Carudo dũng cảm ngậm cái chìa khóa, cố hết sức bay trở lại nhà ngục. Ôi, cái chìa khóa nặng ơi là nặng. Carudo mấy lần suýt đánh rơi giữa đường, nhưng cuối cùng chúng cũng bay được tới nhà ngục, lách vào cửa sổ, lao tới chỗ bác sĩ Ibolic. Bác sĩ mừng rỡ khi nhìn thấy chú vẹt bay về với cái chìa khóa mở cửa ngục. Ông reo lên: "Hoan hô, chúng ta được cứu thoát rồi. Bác Ma Lây còn đang ngủ, chúng ta phải đi ngay." Bác sĩ lấy chìa khóa mở cửa rồi chạy ra đường. Theo sau ông là tất cả muôn thú: "Tự do, tự do, hoan hô." Bác sĩ nói: "Cảm ơn Carudo dũng cảm. Cháu đã cứu chúng ta thoát chết. Nếu không có cháu, chúng ta chết mất. Cùng chết với chúng ta là những con khỉ bị ốm đáng thương." "Không," Carudo nói, "chính bác sĩ đã chỉ cho cháu phải làm gì để thoát khỏi nhà ngục này. Nhanh lên, mau đến với bệnh nhân của chúng ta." Bác sĩ nói và nhanh nhẹn chạy về phía khu rừng rậm. Theo sau bác sĩ là tất cả muôn thú của ông. Qua cầu khỉ. Khi bác Ma Lây biết chuyện bác sĩ Ibolic đã thoát khỏi nhà ngục, hắn vô cùng tức giận. Hắn quắt mắt, dậm chân, quát: "Bây đâu, những gia nhân trung thành của ta, hãy đuổi theo tên bác sĩ ngay, bắt nó, dẫn nó về đây cho ta." Bọn tay sai chạy vào rừng rậm tìm bác sĩ Ibolic. Lúc này, bác sĩ và muôn thú của ông đang len lỏi trên đất châu Phi, đến đất nước của loài khỉ. Ông đi rất nhanh, lợn uốn ỉn chân ngắn không làm sao theo kịp. Bác sĩ liền bế lợn trên tay. Lợn uốn ỉn nặng nên bác sĩ mệt lử. Ông nói: "Ôi, giá được nghỉ một lát, ước gì đến ngay được đất nước của loài khỉ." Chi Chí trèo lên một cây cao và kêu lên: "Tôi đã nhìn thấy đất nước của loài khỉ rồi, rất gần, chúng ta sắp đến nơi rồi." Bác sĩ cười vui sướng, chân bước nhanh hơn. Những con khỉ ốm từ xa nhìn thấy bác sĩ, vui vẻ vỗ tay. "À, bác sĩ Ibolic đang đến với chúng ta. Lát nữa bác sĩ sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ khỏi bệnh." Nhưng lúc này bọn tay chân của bác Ma Lây cũng từ trong rừng rậm chạy ra, ba chân bốn cẳng đuổi theo bác sĩ. Chúng hét lên: "Bắt lấy nó! Bắt lấy! Bắt lấy!" Bác sĩ chạy tưởng đứt hơi, bỗng trước mặt ông là một con sông. Không thể chạy tiếp được nữa rồi. Sông rộng, không thể bơi qua. Bây giờ bọn tay sai của bác Ma Lây sẽ bắt được ông. Ôi, nếu như có một cái cầu, bác sĩ sẽ chạy qua chiếc cầu ấy và lập tức đến được đất nước của loài khỉ. Lợn uỉnh ỉnh kêu lên. Chúng ta thật đáng thương, chúng ta sang bên kia bằng cách nào bây giờ? Chỉ lát nữa là bọn cướp lại bắt được chúng ta, rồi chúng ta sẽ lại bị giam vào ngục. Đúng lúc ấy, một con khỉ hô lên. Cầu, cầu, hãy làm một cái cầu, nhanh lên, không được lỡ một phút, hãy làm cầu, cầu. Bác sĩ nhìn chung quanh, khỉ không có sắt thép, không có đá, chúng lấy gì để làm cầu? Nhưng khỉ bắt cầu không phải bằng sắt thép, không phải bằng đá, mà bằng chính những thân thể của chúng. Trên bờ sông có một cây to, một con khỉ bám vào thân cây ấy, một con khỉ khác bám chặt lấy đuôi con khỉ vừa rồi. Cứ như vậy, con nọ nối con kia như một dây xích dài vắt giữa hai bờ sông cao. Bầy khỉ gào lên, đây là cầu cho bác sĩ sang đi. Bác sĩ ôm cú bum ba chạy trên đầu, trên lưng, trên thân khỉ. Theo sau bác sĩ là tất cả muôn thú của ông. Bầy khỉ giục, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi trên cầu bằng thân khỉ thật là khó. Muôn thú chỉ sợ trượt chân ngã xuống nước. Nhưng không, cầu rất vững. Bầy khỉ bám nhau rất chắc. Bác sĩ và muôn thú của ông nhanh chóng sang tới bờ bên kia. Ngoáy lại sao, ông nói, nhanh lên, chạy nhanh lên, không chậm được đâu. Kẻ thù đã đuổi kịp chúng ta. Kìa kìa, chúng nó cũng qua cầu bằng thân khỉ. Chúng nó sắp đến đây rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng gì thế kia? Cái gì đã xảy ra kia? Hãy nhìn xem. Ở giữa cầu, một con khỉ buông tay. Cầu đứt, bọn tay sai của bác Malay từ trên cao lộn cổ xuống sông. Bầy khỉ reo hò. Hoan hô, bác sĩ Ibolic đã thoát nạn. Bây giờ không kẻ nào đe dọa được bác sĩ nữa. Hoan hô, kẻ thù không thể bắt được bác sĩ. Bây giờ bác sĩ sẽ chữa bệnh cho bệnh nhân của chúng ta. Họ ở ngay đây, họ đang rên rỉ kêu khóc. Những con thú ngu ngốc. Bác sĩ Ibolic vội đến với những con khỉ ốm. Chúng nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn. Bác sĩ bắt đầu chữa bệnh cho chúng. Phải cho thuốc từng con. Con này thuốc nước, con kia thuốc bột. Phải chườm lạnh lên đầu, dán cao hạt cải lên lưng, lên ngực từng con. Khỉ ốm thì nhiều, mà bác sĩ chỉ có một. Một mình với bao nhiêu việc thì không thể làm xuể. Kika, cá sấu, Carudo, Chi Chí đem hết sức ra giúp bác sĩ. Nhưng chẳng bao lâu chúng cũng mệt lử. Bác sĩ cần phải có những người khác giúp việc. Ông đến sa mạc tìm gặp sư tử. Ông bảo sư tử, hãy làm ơn giúp tôi một tay để chữa bệnh cho khỉ. Sư tử làm ra vẻ quan trọng. Nó nhìn bác sĩ với con mắt hăm dọa. Thế người có biết ta là ai không? Ta là sư tử, là chúa muôn loài. Thế mà ngươi lại dám cả gan yêu cầu ta đi chữa bệnh cho những con khỉ chết tiệt nào đấy. Bác sĩ bèn đi tìm Tê Giác. Ông nói, các bác Tê Giác ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Chúng đông lắm mà tôi chỉ có một mình. Công việc này một mình tôi không làm xuể. Nhưng Tê Giác cười khẩy, chúng ta lại phải giúp đỡ ngươi ư? Này, hãy cảm ơn vì bọn ta tha không hút cho vài cái đấy. Bác sĩ rất giận lũ Tê Giác độc ác. Ông chạy sang khu rừng bên cạnh. Đấy là giang sơn của Hổ Vằn. Hổ Vằn ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Hổ Vằn gầm gừ, muốn sống thì xéo đi. Bác sĩ ra về, trong lòng buồn nản. Nhưng ngay sau đó, những con thú độc ác ấy bị trừng trị đích đáng. Khi sư tử về nhà, sư tử cái bảo chồng, này nhà ạ, thằng nhỏ ốm đấy, nó khóc lóc rên rỉ cả ngày. Thật đáng tiếc, ở châu Phi không có bác sĩ Ibolic nổi tiếng. Ông ấy chữa bệnh rất giỏi, chẳng thế mà ai cũng yêu mến ông ấy. Ước gì được ông ấy chữa bệnh cho con mình. Sư tử nói, ồ, bác sĩ Abolik đang ở đây, ở đằng rừng cỏ kia kìa, bên đất nước của loài khỉ ấy. Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta. Sư tử cái reo lên, may quá, nhà hãy chạy đi mời bác sĩ đến chữa cho con chúng ta đi. Sư tử trả lời, không, tôi không đến chỗ ông ta đâu, bác sĩ không chữa cho con mình đâu, vì tôi vừa làm ông ấy giận. À, ra nhà đã làm phật lòng bác sĩ Ibolic, bây giờ thì làm thế nào hả? Thế nhà có biết bác sĩ Ibolic là thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất không? Ông ấy chữa được bệnh cho hổ, cá sấu, thỏ rừng, khỉ, ếch. Ừ, ông ấy chữa bệnh cho cả ếch nữa, vì ông ấy rất tốt. Còn người như thế mà nhà lại dám xúc phạm à? Nhà xúc phạm người ta đúng vào lúc chính con trai nhà bị ốm. Nào, nhà định làm gì bây giờ? Sư tử cuống lên, không biết nói thế nào. Sư tử cái lại quát, nhà hãy đến ngay chỗ bác sĩ Ibolic lựa lời mà xin lỗi. Ông ấy bảo gì thì làm nấy, rồi tìm cách cầu khẩn van xin ông ấy đến chữa bệnh cho con mình. Sư tử chẳng biết làm thế nào, đành đến gặp bác sĩ Ibolic. Sư tử nói với bác sĩ, xin kính chào bác sĩ. Tôi đến để xin lỗi bác sĩ vì hành vi thô lỗ của tôi. Tôi xin sẵn sàng giúp việc bác sĩ. Tôi bằng lòng giúp bác sĩ cho khỉ uống thuốc và chườm lạnh. Thế là sư tử ở lại giúp việc bác sĩ Ibolic. Suốt 3 ngày đêm liền, sư tử chăm sóc những con khỉ bị bệnh. Cuối cùng, nó đến gần bác sĩ Ibolic, rụt rè nói, thưa bác sĩ, tôi có một đứa con trai đang bị ốm. Tôi rất yêu nó. Xin bác sĩ hãy rủ lòng thương mà chữa cho cháu. Bác sĩ nói, được được, ngay hôm nay ta sẽ đến chữa cho con trai anh. Thế rồi bác sĩ đến hang sư tử, cho con trai của sư tử uống thứ thuốc gì đó. Một giờ sau, sư tử con đã khỏi bệnh. Sư tử rất sung sướng, nó thấy ngượng vì lúc trước đã làm phật lòng ông bác sĩ tốt bụng. Sau đó thì con của tê giác và hổ cũng bị ốm. Bác sĩ cũng chữa cho chúng khỏi bệnh ngay. Hổ và tê giác đều nói, chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì đã làm phật lòng bác sĩ. Không sao, không sao, bác sĩ nói, lần sau nên thông minh hơn. Còn bây giờ, hãy đến đây giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Tặng phẩm. Muông thú cố gắng giúp đỡ bác sĩ. Chẳng bao lâu bầy khỉ đã khỏi bệnh. Chúng nói, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã cứu chúng cháu thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo. Chúng ta phải tặng bác sĩ một món quà thật đặc biệt. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ một con thú mà chưa ai nhìn thấy ở đâu cả. Không một rạp xiếc hoặc vườn thú nào có cả. Một con khỉ nêu ý kiến, chúng ta sẽ tặng bác sĩ lạc đà. Chi Chí gạt đi, không, bác sĩ không cần lạc đà. Bác sĩ đã thấy lạc đà rồi, mọi người cũng đã thấy lạc đà rồi. Trong các vườn bách thú và trên đường phố đều có thể thấy lạc đà. Một con khỉ khác nói, thế thì đà điểu, chúng ta sẽ tặng bác sĩ đà điểu. Chi Chí lắc đầu, không, đà điểu bác sĩ cũng thấy rồi. Con khỉ thứ ba nói, thế bác sĩ đã thấy con kéo đẩy chưa? Chi Chí trả lời, chưa, con kéo đẩy thì chưa bao giờ bác sĩ được thấy, mà cũng chưa có người nào được thấy nó cả. Bầy khỉ reo lên, hay lắm, thế là chúng ta đã tìm được quà tặng bác sĩ. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ con kéo đẩy. Con kéo đẩy. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy con kéo đẩy, vì chúng rất sợ người, thấy người là chúng lao vào bụi rậm ngay. Bạn có thể bắt được những loài thú khác khi chúng ngủ và nhắm mắt lại. Bạn có thể đến gần chúng từ phía sau và tóm được đuôi chúng. Nhưng bạn không thể đến gần con kéo đẩy từ phía sau được, vì sau con kéo đẩy cũng có một cái đầu như phía trước. Vâng, đúng là nó có hai cái đầu, một ở phía trước, một ở phía sau. Khi nó muốn ngủ thì trước tiên nó ngủ một đầu, sau đó ngủ đầu kia. Không bao giờ nó ngủ cả hai đầu. Một đầu ngủ, đầu kia nhìn mọi phía để không cho người săn lén lại gần. Điều đó giải thích vì sao không một người thợ săn nào có thể bắt được con kéo đẩy. Vì sao không có một rạp xiếc nào, một vườn thú nào có được loài động vật này. Bầy khỉ quyết định bắt một con kéo đẩy tặng bác sĩ Iberlick. Chúng vào khu rừng rậm nhất, tìm đến nơi ẩn náu của con kéo đẩy. Con kéo đẩy nhìn thấy bầy khỉ liền vùng chạy, nhưng khỉ đã vây quanh nó, nắm lấy sừng và bảo: "Kéo đẩy thân mến, chả lẽ bạn lại không muốn đi với bác sĩ Iberlick đến một nơi thật xa, sống với các muông thú trong nhà ông ư? Ở đấy, bạn sẽ cảm thấy thích thú, no nê, vui vẻ." Con kéo đẩy lắc cả hai đầu mà trả lời bằng cả hai mồm: "Không." Bầy khỉ lại nói: "Bác sĩ rất tốt, bác sĩ sẽ nuôi bạn bằng bánh mật ong. Nếu bạn ốm, bác sĩ sẽ chữa cho bạn khỏi bệnh." Con kéo đẩy dứt khoát nói: "Cũng thế thôi, tôi chỉ muốn ở đây." 3 ngày liền, bầy khỉ thuyết phục con kéo đẩy. Cuối cùng con kéo đẩy bảo: "Các bạn hãy dẫn tôi đến chỗ ông bác sĩ mà các bạn hết lời ca ngợi ấy. Tôi muốn xem mặt ông ta một chút." Bầy khỉ đưa con kéo đẩy về căn nhà nhỏ dành cho bác sĩ Iberlick. Chúng gõ cửa. Vịt Kika nói vọng ra: "Xin mời vào." Chi Chí hãnh diện dẫn con thú hai đầu vào nhà. "Cái gì thế này?" bác sĩ hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Chưa khi nào ông nhìn thấy điều kỳ diệu ấy. "Đây là con kéo đẩy. Bạn ấy muốn làm quen với bác sĩ." "Kéo đẩy là loài thú hiếm nhất trong rừng châu Phi chúng cháu." "Bác sĩ hãy đưa kéo đẩy xuống tàu để bạn ấy cùng sống ở nhà bác sĩ." Chi Chí trả lời. "Nhưng liệu bạn ấy có muốn đi với bác sĩ không?" bác sĩ nói. Kéo đẩy nói ngay: "Tôi sẵn sàng đi với bác sĩ. Tôi biết bác sĩ là người tốt, đôi mắt bác sĩ rất hiền. Muông thú yêu bác sĩ như vậy, chắc bác sĩ cũng rất yêu muông thú. Nhưng bác sĩ hãy hứa với tôi, nếu ở nhà bác sĩ tôi thấy buồn, thì bác sĩ hãy cho tôi trở về châu Phi." Bác sĩ trả lời: "Tất nhiên tôi sẽ cho về, nhưng ở với tôi chú sẽ rất thích. Chưa chắc chú đã muốn về." Chi Chí hưởng ứng: "Đúng thế, đúng thế. Đấy là sự thật. Bác sĩ của chúng ta vui vẻ như vậy, dũng cảm như vậy đấy. Ở nhà bác sĩ chúng ta được sống tự do. Bên hàng xóm, cách vài bước chân lại có Tanya và Vanya. Rồi bạn sẽ thấy họ yêu quý bạn vô cùng. Họ sẽ là những người bạn gần gũi nhất của bạn đấy." "Nếu vậy tôi bằng lòng đi." Con kéo đẩy vui vẻ nói và cúi chào bác sĩ hết đầu này lại đến đầu kia thật lâu. Bầy khỉ chia tay với bác sĩ. Thế rồi bầy khỉ mời bác sĩ đến dự tiệc. Chúng làm một bữa tiệc đặc biệt thết ong trước lúc chia tay. Nào táo, mật ong, chuối, chà là, mơ. Nào cam, dứa, hồ đào, nho khô. Bầy khỉ hô to: "Bác sĩ Iberlick muôn năm! Bác sĩ là người tốt nhất trên trái đất này." Sau đó bầy khỉ chạy vào rừng. Chúng vần về một tảng đá lớn rất nặng. Chúng tuyên bố: "Tảng đá này sẽ đặt ở nơi bác sĩ Iberlick đã chữa bệnh cho chúng ta. Đó là đài kỷ niệm bác sĩ Trôn Hậu." Bác sĩ ngã mũ chào tất cả bầy khỉ và nói: "Xin tạm biệt các bạn yêu quý. Xin cảm ơn tấm lòng ưu ái của các bạn. Tôi sẽ lại đến thăm các bạn trong một ngày gần đây. Từ nay đến khi đó, cá sấu, vẹt Carudo và khỉ Chi Chí sẽ ở lại với các bạn. Các bạn ấy sinh ra ở châu Phi, thì hãy ở lại châu Phi với anh chị em ruột thịt của mình. Xin tạm biệt. Cá sấu, Carudo và Chi Chí cùng kêu lên. Không, không đâu. Chúng cháu yêu quý anh chị em của chúng cháu, nhưng chúng cháu không muốn xa bác sĩ. Bác sĩ nói, bác cũng rất buồn khi vắng các cháu, nhưng các cháu cũng sẽ không ở đây mãi mãi. Độ 3-4 tháng nữa, bác lại sang đây và đón các cháu về. Lúc ấy chúng ta lại sống và làm việc với nhau. Các con thú bằng lòng. Vâng, nếu vậy thì chúng cháu ở lại, nhưng bác sĩ nhớ sang sớm với chúng cháu. Bác sĩ thân ái chia tay tất cả, rồi nhanh nhẹn bước ra đường. Bầy khỉ đi theo tiễn đưa bác sĩ. Còn khỉ nào cũng muốn được bắt tay bác sĩ Hippolyte. Bầy khỉ thì đông, chúng bắt tay bác sĩ đến tận chiều, khiến bác sĩ đau cả tay. Buổi chiều hôm ấy, lại có chuyện chẳng lành. Bác sĩ vừa qua sông, thì ông lại rơi vào sào huyệt của tên tướng cướp Bát Malay độc ác. Cú bùm ba thì thầm. Nói khẽ chứ, đừng để chúng nó bắt được chúng ta một lần nữa. Tai họa mới và những niềm vui mới. Cú bùm ba, chưa nói hết câu thì bọn tay chân của bác Malay từ trong lùm cây tùm đã lao tới ông bác sĩ tốt bụng. Chúng đã đợi ông từ lâu. Chúng gào lên. À, cuối cùng chúng ta cũng bắt được ngươi. Bây giờ có chạy đằng trời. Làm gì đấy? Chạy đâu cho thoát nanh vuốt của kẻ thù độc ác? Nhưng bác sĩ không hề lúng túng. Nhanh như chớp, ông nhảy lên lưng con kéo đẩy, và con này phi nước đại, chẳng khác gì một con ngựa nhanh nhất. Bọn tay chân của bác Malay đuổi theo ông, nhưng con kéo đẩy có hai đầu, một đầu cắn kẻ nào tiến đánh ở phía sau, còn đầu kia dùng đôi sừng nhọn hút kẻ thù, quăng vào bụi rậm lắm gai. Tất nhiên, một mình con kéo đẩy không thể đương đầu nổi với tất cả bọn cướp hung ác. Nhưng những bè bạn trung thành của bác sĩ đã kịp thời đến giúp ông. Cá sấu bỗng từ đâu chạy đến, cắn vào chân bọn cướp. Chó con gầu gầu lao tới, hung dữ xô ngã bọn cướp, cắn vào yết hầu chúng đến ngập chân răng. Từ trên cao, thoăn thoắt truyền theo các cành cây, khỉ Chi Chí nhặt những quả hồ đào lớn, ném tới tấp vào bọn cướp. Bọn cướp ngã lăn, kêu la vì đau. Cuối cùng chúng phải rút lui, nhục nhã chạy vào rừng rậm. Bác sĩ và muôn thú reo vui, lợn ủa nỉa nói. Thôi bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, ta ngã mình trên thảm cỏ này, cháu mệt quá, buồn ngủ quá. Bác sĩ động viên, không nghỉ được đâu các cháu ạ, chúng ta phải nhanh chân hơn, nếu chậm thì không thoát được bọn cướp đâu. Thế là họ lại cố hết sức chạy lên phía trước. Một lúc sau, con kéo đẩy đã đưa bác sĩ tới bờ biển. Gần đấy, cạnh một gờ đá cao trong vịnh, mọi người nhìn thấy một con tàu vừa to vừa đẹp. Đó là tàu của bác Malay. Bác sĩ reo lên, chúng ta thoát rồi. Trên tàu không một bóng người. Bác sĩ và muôn thú của ông nhanh chóng xuống tàu, căng buồm lên. Ai cũng muốn ra khơi ngay. Nhưng con tàu vừa rời bến thì bỗng nhiên tên tướng cướp Bát Malay từ trong rừng chạy ra. Dừng lại, dừng lại! Liễu hồn đấy! Ngươi mang con tàu của ta đi đâu? Hãy quay lại đây ngay tức khắc! Hắn thét lên. Không đời nào! Bác sĩ quát lại tên tướng cướp. Ngươi là kẻ tàn nhẫn và độc ác. Ngươi đánh đập muôn thú của ta. Ngươi ném ta vào ngục. Ngươi định giết ta. Ngươi là kẻ thù của ta. Ta căm thù ngươi. Ta lấy chiếc tàu của ngươi để ngươi không hoành hành trên biển được nữa. Ngươi không thể cướp bóc những chiếc tàu lương thiện qua lại vùng này được nữa. Bác Malay giận dữ, điên cuồng. Hắn chạy dọc bờ biển, chửi rủa, giơ nắm đấm lên dọa, cầm đá, ném theo tàu. Nhưng bác sĩ Hippolyte chỉ nhìn hắn, cười khinh bỉ. Ông lái con tàu của bác Malay về đất nước mình. Chỉ sau mấy ngày, ông đã tới bờ biển quê hương. còn kéo đẩy và vác vara. Còn Gâu Gâu, Bum Ba, Kika và Ủng Ỉnh rất sung sướng được trở về nhà. Chúng nhìn thấy Tanya và Vanya trên bờ đang nhảy lên vì vui mừng. Đứng cạnh hai em là bác thủy thủ Robinson. Trên bon tàu, bác sĩ Abolik nói to: "Chào bác thủy thủ Robinson." "Chào bác sĩ, chào bác sĩ." Bác thủy thủ Robinson trả lời: "Thế nào, chuyến đi của bác sĩ thuận bờm xuôi gió chứ? Bác kịp chữa khỏi bệnh cho tất cả bầy khỉ chứ? Thế tàu của tôi đâu rồi?" Bác sĩ nói: "Ấy da, tàu của bác hỏng rồi, nó va vào mỏm đá ở gần bờ biển châu Phi. Nhưng tôi đem về cho bác con tàu này, tốt hơn tàu của bác đấy." Robinson nói: "Cảm ơn bác, nhìn thoáng qua tôi cũng biết con tàu này tốt lắm, tốt hơn cả con tàu trước của tôi, trông vừa to vừa đẹp." Bác sĩ chia tay với bác Robinson rồi cưỡi con kéo đẩy về nhà. Trên các đường phố, muôn thú chạy ra đón bác sĩ. Ngỗng, mèo, gà tây, chó, lợn con, bò, ngựa cùng hô to: "Ma la cứu chà, ma la cứu chà." Ngôn ngữ muôn thú có nghĩa là bác sĩ Iberlet muôn năm. Chim trong thành phố bay lượn trên đầu bác sĩ và hát cho ông nghe những bài ca vui tươi. Bác sĩ phấn khởi trở về nhà. Trong căn phòng bác sĩ ở vẫn như xưa. Nhím, thỏ rừng, sóc chạy tung tăng. Hoặc nhìn thấy con kéo đẩy chúng hơi sợ. Nhưng chỉ một lúc sau chúng làm quen với con kéo đẩy và bắt đầu mến chú ta. Vanya và Tanya thì còn phải nói. Vừa nhìn thấy con kéo đẩy là hai em hét lên vui sướng, vỗ tay reo hò. Vanya ôm một cổ, Tanya ôm một cổ. Các em vuốt ve con kéo đẩy hàng giờ không biết chán. Sau đó, tay nắm tay, các em nhảy điệu tơ can la, điệu múa vui tươi của muôn loài mà cô khỉ Chi Chí đã dạy các em lúc trước. Bác sĩ Ibolik nói: "Ấy nhé, bác đã giữ lời hứa đem từ châu Phi về cho các cháu một món quà kỳ diệu. Món quà này chưa ai tặng trẻ em bao giờ. Bác rất vui vì con kéo đẩy đã làm vừa lòng các cháu." Những ngày đầu, con kéo đẩy không dám gần người. Suốt ngày, nó giấu mình trên gác xếp hoặc trốn trong tầng hầm. Sau quen dần, nó đi ra vườn, thậm chí nó còn cảm thấy thích thú khi mọi người chạy theo nó, nhìn ngắm nó và âu yếm gọi nó là kỳ quan của thiên nhiên. Chưa đầy một tháng, nó đã dám dạo chơi khắp các phố cùng với Vanya và Tanya. Bây giờ nó đã trở thành người bạn thân thiết không lúc nào rời của hai em bé. Các bạn nhỏ chạy đến bên con kéo đẩy, ngỏ ý muốn được ngồi trên lưng nó để đi chơi. Nó không từ chối một ai. Nó quỳ ngay xuống cho các bạn nhảy lên lưng. Thế là nó đưa các bạn đi khắp thành phố, đến tận bờ biển, vui vẻ lúc lắc hai cái đầu. Tanya và Vanya lấy những dải lụa rất đẹp tết vào cái bờm dài của con kéo đẩy. Các em còn đeo vào mỗi cổ của nó một cái chuông nhỏ bằng bạc. Chúng kêu rất vui tai. Khi con kéo đẩy dạo trên đường phố, từ xa đã vang lên tiếng reng 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 reng. Nghe thấy tiếng chuông, mọi người đều đổ xô ra đường để lại được nhìn thấy con thú kỳ diệu. Mụ Vatvara độc ác cũng muốn cưỡi lên lưng con kéo đẩy. Mụ trèo lên lưng nó, tay cầm cán ô đánh, miệng quát: "Chạy nhanh lên con lừa hai đầu này." Con kéo đẩy tức lắm, nó phi lên một ngọn núi cao và hất mụ Vatvara xuống biển. Mụ ta kêu: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Nhưng không ai muốn cứu mụ ta cả. Vatvara chấp chới trên mặt nước. Mụ kêu: "Con gâu gâu, con gâu gâu, con gâu gâu thân yêu ơi, hãy giúp tôi, đưa tôi vào bờ." Nhưng con gâu gâu trả lời: "Gừ gừ." Ngôn ngữ muôn thú có nghĩa là: "Tôi không muốn cứu bà, vì bà là một người độc ác và ghê gớm." Bác thủy thủ già Robinson lái con tàu của mình đi qua. Bác ném xuống cho mụ một đoạn dây, rồi kéo mụ ta lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó, bác sĩ Abolik cùng các muôn thú của ông dạo chơi trên bờ biển. Ông nói với bác thủy thủ Robinson, nhờ bác hãy đưa cô ta đến một nơi nào rõ xa. Tôi không muốn cô ấy ở nhà, để rồi hành hạ đánh đập những con thú yêu quý của tôi. Thế là bác thủy thủ Robinson đưa mụ ta đến một nơi xa lắc xa lơ, một hòn đảo hoang giữa biển khơi. Ở đây, mụ Vác Vara chẳng xúc phạm được ai. Sĩ Abolik sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Từ sáng đến tối, ông chữa bệnh cho chim muông từ khắp mọi nơi trên trái đất này tìm đến nhà ông. Thấm thoát đã được 3 năm, ai nấy đều hạnh phúc.